nó hơi đặc biệt, là chúng con muốn cởi mở để thả lỏng, sống chung để tâm tình cùng Thầy trong suốt 2 giờ đồng hồ, để Thầy giúp mở những cái quyết cho chúng con.
Chuyện đời lẫn chuyện đạo,
cả đời cả đạo luôn.
Cả đời cả đạo thì 2 tiếng hay là 1001 đêm nó cũng còn nói được. Ai có con phải lo cho con, ai có vợ lo cho vợ, ai có chồng lo cho chồng, mà có biết cách lo hay là không biết cách lo. Biết cách lo thì xã hội tốt, người kế tiếp được hưởng. Không biết có lo, cách lo thì xã hội lụng bại và người kế tiếp sẽ thất bại luôn. Rồi bây giờ ai muốn hỏi gì thì hỏi nơi đây, chứ cái chung vô phòng tôi hỏi khác rồi, đi đâu cũng không được. Tôi là một người mất tự do nhất ở thế giới này. Từ ngày biết nói đạo tới bây giờ là không có lúc nào mà được rảnh đi chơi một mình, bị kẹt luôn luôn luôn.
Chúng tôi xin mời quý vị chỗ đàng hoàng. Thưa Thầy, ở trong này con thấy giờ đây con nhìn xuống bàn, ở trong chỗ này con lại có thêm một số câu hỏi nữa. Thì Thầy cho con được đọc lên, rồi sau đó chúng tôi sẽ nhường lại cho những quý vị nào để cởi mở tâm tình với Thầy đêm hôm nay. Câu hỏi: ta là ánh sáng, vậy xin giải thích tại sao ánh sáng là ta? Có phải ta ở đây là phần hồn của ta? Tại sao tâm hồn là ánh sáng?
Cho nên nói ta là ánh sáng, còn ma không nhập. Nếu ta không phải ánh sáng thì còn ma nó lấy rồi. Thì quý vị đang ngồi đây là ánh sáng của khối bên kia đang nhìn. Nếu quý vị không phải là ánh sáng là con ma nó xâm chiếm, nó dẫn đi lâu rồi. Chứng minh chúng ta là ánh sáng. Từ món ăn tôi đã phân tách hồ sơ mơ phối hợp, thì chúng ta là ánh sáng. Cho nên con ma không có dễ gì mà nhập xác của chúng ta. Mà con ma có thể xâm chiếm lấy bất cứ lúc nào. Con người đã có điện năng và phủ nhận điện năng và tự tiêu hao điện năng, thì tự nhiên con ma nó rước đi. Khối tối tâm hòa với khối tối tâm mà thôi.
Câu hỏi thứ hai: ai là tạo hóa của tạo hóa?
Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không rời được. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mọi người cũng tưởng là cái ông đó là đấng tạo hóa, rồi chờ ông tới cứu tôi hay tôi đi tìm ông, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức, từ khiếm khuyết đi tới đầy đủ, là do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì nó mới đạt được.
Bạch Thầy giải đáp dùm con. Câu thứ nhất: con tu càng ngày càng ngu, chả biết gì cả, mà tại sao các bạn đời mỗi lần có chuyện gia đình thắc mắc, bạn đạo cũng có chờ con tới là theo hỏi con. Con sợ quá vì ngu không biết trả lời làm sao. Nhưng rốt cuộc biết gì nói nấy, họ về áp dụng theo như ý con, thấy mọi việc cũng êm xuôi. Nhưng trước khi trả lời thì trong đầu đã có một kết quả rất dễ dàng. Tịnh một chút, có lẽ họ thấy con lớn tuổi hay sao? Câu thứ hai: con trở thành em bé đi học càng ngày càng ngu vì bộ óc không nhớ sai được. Con đi học với người không tu và mình thì có tu, con nhận thấy cũng bằng nhau.
Cho nên con người của chúng ta vốn là ngu, vốn không có đời, vốn không có đạo, là nó thanh nhẹ mới xác nhận nó là ánh sáng. Cho nên tại sao nói ánh sáng để cho con người thích được cái căn bản của chính mình, tự nhiên nó pha mê pha chấp. Chúng ta là ánh sáng, không có chấp trong bóng tối, có không có mê trong cái hành trình nào hết. Biết ta là ánh sáng, dễ pha mê pha chấp. Cho nên tu càng ngày càng nhẹ, nó phải càng ngu, nó vốn không có đời. Cái khôn của đời là cái gì? Là cái ngu của đạo. Mà nếu nó trở về vị trí đạo, nó tu ngu đời, nhưng mà nó ngoan đạo. Khi người ta hỏi, nó trả lời liền. Là nó đứng ra khỏi cái đời, nó nhìn trở động lại, nó trả lời. Cái nào có ăn khớp đó. Cho nên tôi nói là điển quang, không sai một ly được. Trong cái thức nó mở, cái từ quang nó chiếu, thì cái lý nó sống động. Đối phương nghe và dễ hiểu hơn.
Kính gửi thầy, câu thứ nhất, thưa thầy, bây giờ là đời mạt pháp nên Thượng Đế đã cho xuống trần những pháp để cho nhân sinh tu mau, để kịp trở về nguồn cội. Pháp đó có động và có tịnh, nghĩa là xứ trược lưu thanh, để thanh lọc bản thể, đắc kim thân mới giải thoát được. Đó là pháp tu tát. Còn ngày xưa, những vị sư ở chùa không có pháp, những vị sư này ngồi thiền tịnh tâm, nghĩa là không có pháp thanh lọc bản thể. Như vậy, có thanh quang điển, có mâu ni châu tạo thánh thai và có được giải thoát không?
Những người nói rằng tôi tu không có pháp, tất cả mọi người đều có pháp. Ở trong chùa có pháp, pháp tụng kinh làm cho tâm họ phẳng lặng, rồi họ ngồi thiền trong cái ý thức không xa Phật, tưởng tới Phật và dâng cái tâm thành kính đối với vị Phật trong lúc họ thiền, thì tự nhiên họ cũng đắc pháp. Cho nên nhiều người nói tôi không có pháp, trong chùa không có pháp, cái đó là sai. Chùa có pháp chứ, chùa phải tụng kinh mới ở trong chùa được, phải lạy lục mới ở trong chùa được. Lạy lục để làm gì? Cầu xin để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Quỳ lạy để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Có pháp hết, tất cả đều có pháp, nhưng mà hành giả tận dụng hay là không, đi đúng đường hay là không, chứ không phải cái pháp nào hay. Còn cái pháp của chúng ta là vì chung đụng với đời, thì ai dắt chúng ta? Cái bản danh tự cao, công cao ngã mạn của mọi cá nhân đều có, ai là người chịu trách nhiệm? Chính ta là người chịu trách nhiệm, giải tỏa từ cái khối óc động loạn, chúng ta sơ hồn cho khối đất trở nên thanh tịnh. Từ ngũ tạng động loạn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển cho nó an bài lại trật tự, nó mới thích ứng vượt khối óc tiên triển và điển quang. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ cái pháp của con người có pháp không? Có pháp. Tôi nói hoàn cảnh là ân sư, gia đình của các bạn là ân sư của các bạn. Nó thúc đẩy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, bí mới chạy vô chùa. Nhờ nó mới chạy vô chùa, nhờ nó mới đi tìm chân lý, nhờ nó mới biết vô vi và tu hành. Mà cái gia đình mình, cái hoàn cảnh là ân sư rõ ràng, vừa thương vừa giúp mình, vừa kích động mình đủ phương diện để đẩy mình đi tới cái chiếc thuyền bát nhã, mở tâm khai trí. Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên ghế tốt lành như bây giờ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật cỡ mở tâm thức, và chúng ta khai triển được cái thức, khiêu dậy cái thức từ bi của chính chúng ta, hưởng cái thanh quang điển lành trong hòa đồng của cả khôn vũ trụ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Nếu không nhờ hoàn cảnh của các bạn không có ngồi đây đâu. Các bạn lệ thuộc bởi một chỗ nào rồi, nó đẩy từ Việt Nam nó đẩy ra đây, rồi từ ở mặt đất này nó đẩy các bạn về trời. Nếu các bạn chấp nhận, thấy hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên phải tiến. Hỏi tại sao tôi tu hoài tôi không tiến? Tôi tu hoài tôi càng thấy tôi càng ngu. Càng thấy ngu là đại phước. Vì đường đi vô cùng tận, làm sao mình thấy hết được đi tới đó? Rồi mình thấy còn phải đi nữa là phải học ngu là đúng không? Người đã được tiến. Người đã được tiến mới cảm thấy mình ngu. Người đã được tiến mới thấy mình quên về với thực chất của chính mình. Rồi ai hỏi tại sao tôi nói họ lại chịu nghe? Vì tôi ở trong không, ở trong cái chân thôi. Tôi diễn tả cái từ quan đó để quan chiếu sự động loạn của họ. Họ thích tâm và ứng với tôi, cho nên hai tôi là một. Cứ trong cái chu trình tiến hóa, mở cái tâm thức, mở cái khuyết giấy động trong tâm tôi, trở nên sự thanh thản và cởi mở. Tuy tôi ở trong hoàn cảnh đau khổ về tình đời, nhưng mà tôi hướng về đạo, tôi thấy là luật tự nhiên và dẫn tiến tâm lực của tôi. Cho nên các bạn ở đây là đang sống trong luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh. Một người đều có một hoàn cảnh khác nhau, mà trong cái hoàn cảnh đó kích động và phản động rồi nó mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta thích tâm, mượn được cái pháp chút xíu. Nói ông Tám ông tu vậy, nhưng mà ông Tám rất dày công tu. Mà mình tu có chừng, ngồi thiền có chừng, thì phải nhờ hoàn cảnh dẫn mình ra dẫn nữa. Dẫn vợ thôi, tôi không nói chuyện bà, tôi vô tôi soi hồn pháp luân thiền định. Thì tôi tiến. Cái giai đoạn đó tôi tiến. À, tôi bị bạn bè chửi mắng lường gạt, tôi không cách gì hơn, thôi thì tu cái đã rồi sẽ tính. Rồi từ cái định đó nó mở trí. Nó mở cái trí chúng ta mới giải quyết được cái chuyện nan giải của chính mình trong thâm tâm mình hiểu. Cho nên phải nhờ cái hoàn cảnh rất nhiều, mà phải lấy quán làm ân. Hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng. Nên bạn đừng có quên cái hoàn cảnh. Trong cái tu mà thiền và cảm thức được hoàn cảnh là ân sư, thì tự nhiên cái thức quan thông của các bạn rất dễ dàng. Nhờ nó mà tôi tiến, tôi truy nó mà tôi quan thông, tôi mới hiểu chân lý hơn nữa.
Câu thứ hai, khi người vừa bước vào ngưỡng cửa đạo để tu, thì tên được xóa ở âm phủ và được ghi ở thiên đình. Và trong lúc đó ở âm phủ thả những vong hồn có ân oán với người tu đó để lên trần gian báo oán. Người tu đó bị kéo xuống thiên đình mà đòi nghiệp, nhưng người tu có tu để vượt qua được sự khảo đạo đó, tiến lên trên bước đường đạo, thì người tu đó có bị trả nghiệp không hay được giải nghiệp?
Người tu bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trả nghiệp cho xong rồi mới đi được. Còn người tu vô vi nó cũng trả nghiệp, nó quằn quại trong cái thân xác, trong cái tâm hồn nó cũng làm y vậy mà nó không tiến được. Nó quằn quại là cái nghiệp nó nặng, nó phải trả. Nó phải càng thích tâm, càng trì kỳ trí tu giải mới thấy mình, sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Chứ phải bước vô tu là trên thiên đình ghi đâu, vô ghi đâu. Phải cố gắng ở trên đó nó ghi. Không có đi tới cái tần số nào làm sao người ta ghi được. Cái tâm mình nói tu mà hành không có đúng, không ai ghi. À, rồi cứ ý lại nếu tôi tu là thiên đình ghi rồi thì làm sai, ông trời cũng xóa. Tưởng đâu quen với ông trời là được, không phải. Luật là luật. Ông trời cũng bó tay vậy thôi. Nếu mình tu mà mình làm bậy thì ông trời cũng bó tay. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có tu mới có hiện diện đây, mới hình thành được con người, cái xác con người là đang tu. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian có vợ có chồng, thực hiện sự yêu thương. Có thứ có trọn sự yêu thương không? À, từ bi thương con mình, phải trọn thương con mình không? Đó là cái hoàn cảnh là ân sư trước mặt chúng ta thấy chân lý đang dìu dắt phần hồn tiên hoa rõ ràng. Nếu mà chúng ta làm cha không đàng hoàng, làm vợ, làm mẹ không đàng hoàng thì cũng phải xuống địa ngục. Ở ghế cha, ở ghế mẹ là tốt lắm, chỉ có về trời thôi, nhưng mà phải xuống địa ngục vì ta không đạt quả. Còn tu cái pháp rồi, đốn ngộ là mượn cái pháp để tu, thì chúng ta phải hành trên đúng. Là cái đúng đó nó thử thách cho chúng ta chỗ nào? Trì kỳ trí hay là không? Đường ban đầu hấn hở vô tu thấy sáng, rồi tu thép nó càng ngày càng lu, bỏ đạo luôn. Thì thấy cái sự kiên nhẫn nhịn nhục của mình không có, thì có không trời nào chứng đâu. Chứ bề trên chỉ cân cái nhịn nhục của chúng ta. Nhịn nhục chừng nào thì người đó dễ đắc pháp chừng nấy. Mà thiếu nhịn nhục người đó là không mở khuyết và không có bao giờ đắc pháp. Chỉ ù lì một chỗ mà thôi. Cho nên nhiều người nếu tu thiền 2-3 tiếng một đêm mà mới có một câu là giận người ta rồi, thì không bao giờ mở khuyết được. Chỉ có kẹt thêm, nó da bội rác rến trong óc, nó không có tiến triển được là vậy.
Câu 3, mình tạo nghiệp kiếp này và trả liền kiếp này. Khi chết xuống âm phủ có bị tội nữa không?
Khi mà cái nghiệp duyên ở thế gian này mà mình trả, thật sự trả được rồi, đâu có xuống âm phủ được. Mình là một thiện nhân thì tiên đồng rước mình trong lúc mình chết chứ. Mình đã trả nợ mà thiếu một đồng xu nó cũng đem xuống âm phủ như kỹ. Không có phải dễ đâu. Không có lường gạt ai được hết.
Câu 4, tiền kiếp mình giết người ta, kiếp này người ta giết lại mình. Vậy người đòi nợ có bị trả nghiệp kiếp sau không?
Cái đó là luật công bằng, vay và trả. Nhưng mà người ở thế gian tiền kiếp giết người, mà kiếp này nó tu, nó hy sinh phục vụ người tận tình và vô quái ngại thì nó mới trả hết cái nợ được. Chỉ có người tu rốt cuộc cũng phải tu mới giải quyết được, chứ không có phải là như vậy là hết. Nếu mà trên đường đi không chịu tu rồi cũng phải lội xuống địa ngục như không.
Bấy nhiêu câu hỏi ở trên này tôi đã được đọc hết. Bây giờ xin quý vị cởi mở tâm tư, thắc mắc những gì thì thầy sẽ giải đáp. Xin quý vị cứ tự nhiên. Mời Thanh lên.
Kính thưa thầy, kính thầy giảng lại thì con rõ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là sao?
Niệm thường, niệm vô biệt niệm là không có nghĩ cái chuyện khác, tức là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Càng ngày mình chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thường niệm, rồi tới vô biệt niệm là không niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, là đi tới nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị, còn vị nào? Xin mời cô Hoa lên máy đó cũng được.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc, con tu cũng 1.5 năm hơn, mà có lúc con niệm Phật, thì con thấy có một lần cái trên trong đầu con nó có một sức mạnh thật mạnh giống như là vũ bão vậy đó, nó đẩy lên trên đỉnh đầu rồi nó đẩy ra phía này, thì con đang tập trung con niệm Phật, con xem nó là cái gì, thì có người vô trong phòng lúc đó, cái ý tưởng con bị cắt đứt, thành ra từ lúc đó tới đi con không thấy được cái ấn chứng đó nữa, con không biết đó là cái gì. Rồi có một vài đêm sau thì con trong lúc ngủ thì con thấy con nhắm mắt vào ngủ thì trong bóng đêm ở giữa đây có cái ánh sáng tròn, nó giống như là gai đó thầy, nó sáng từ lúc nhỏ nó sáng lớn dần, rồi nó biến mất, rồi nó hiện ra lại như lại lần nữa lần thứ gì, rồi nó biến mất. Rồi con lúc đó thì con thấy nó sáng quá, con không biết, con nghĩ trong trí là sợ nó chói mắt thì con quay qua bên phải Và tiếp tục lúc đó thì con thấy một cái hình màu nhỏ giống như hạt kim cương. Nó sáng lần rõ dần và con thấy màu sắc thích rất đẹp. Thì nó hiện lớn dần như vậy cũng hai lần. Rồi nó biến mất. Rồi con cũng không biết nó là cái gì nữa. Tại vì trong cái lúc mà con ngủ mê thì con vẫn nhớ những cái lời thầy dạy trong băng. Là trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một hạt kim cương bất hoại thành ra. Con nhớ câu đó thì cái hình ảnh màu sắc nó lớn dần và nó biến mất. Rồi có lần khác thì con ngủ, con nằm mơ, con thấy mình xuất ra khỏi cái xác mà con chưa có tập pháp luân thường chuyển. Tại vì con còn bị bệnh đau tử, thành ra con chưa có hít được. Thì con thấy mình xuất ra khỏi cái thân xác của mình bay trong nhà. Rồi con lại trở về, con nhập cái xác. Thì sau đó đêm kế tiếp thì con lại thấy mình đang niệm Phật. Con ngủ, con thấy mình nằm ngủ. Thì con chắp tay thường như cái phản ứng tự nhiên, con chắp tay con niệm Phật. Thì lúc đó có một cái bóng trắng ở sau lưng, nó có vẻ to lớn, bóng trắng tóc dài. Thì nó chụp lấy hai cái tay của con chỗ này, nó không cho tay con chắp lại để niệm Phật. Thì con cố gắng con tập trung để niệm Phật. Thì con thấy có một cái sự rút tăng tăng trên đầu rất mạnh, nó rút đi lên. Thì con cố gắng con niệm Phật nhưng thấy cái hình bóng nó vẫn giữ cái tay con chặt, con không có kèm lại được. Mà con thấy mờ, con có thể nhìn thấy trong phòng của mình rất rõ và con thấy mình nằm. Và cái bóng trắng nó vẫn giữ cái tay con, không cho con tiếp tục con niệm Phật vậy. Thì con cố gắng con đụng cái tay của mình vô cái bóng tay của nó thì nó biến mất. Và nó chỉ có như vậy thôi, xin thầy cho biết ý là như thế nào mà thầy giúp
đó
con
là,
cái ý.
Cái đó đang học cái nguyên lý động và tĩnh. Khi mình tỉnh niệm nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên nên mình thấy ánh sáng. Rồi mình đóng một cái là nó rút trở vô. Cho nên cái Môn Đi Châu là cái hồn của con người. Nó rất khôn. Khi mà đạt tới Môn Đi Châu không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa. Không có ai phá hoại được. Đóng nó rút. Mà tỉnh là nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía nó còn đậm. Và cái vía còn chưa có giáo dục được cho nó thanh nhẹ. Cho nên khi niệm Phật mình phải nghĩ tới ở dưới lục tăng lục trần, tới đồng niệm. Trong lúc niệm thì nó không có phá, nó phải giữ lại. Khi nó thấy mình sức mạnh cái thì nó phải giữ lại. Mình sẽ chết đó. Cái bia đó, sự chết nó giữ lại. Đó là, cái đó, tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Cảm ơn.
Xin mời chị. Mời cô Dung.
Dạ kính thưa thầy, thưa quý cô bác anh chị, dạ như hồi sáng này em có được những cuốn sách phương pháp níu liệu pháp của Linh Mục Vũ Đình Trác á, thì em có đọc sơ qua thì em có cái thắc mắc mình chứ thầy, theo Linh Mục Vũ Đình Trác nói thì tức là mình cái nước tướng xỉu mình uống mỗi ngày á, thì cái phương pháp đó là rất là tốt, tại vì họ quan niệm nước xỉu là nước của sự sống. Nhưng mà em nhớ trước em có đọc qua cái cuốn Tô Tầm Đạo của ông Hồ Nhân Em, thì em có nói là nếu mà mình làm pháp luân thường chuyển chiếu minh này hoặc là pháp luân thường chuyển mà đúng cách đó, thì trược điển nó sẽ đi ra khỏi cơ thể mình, bản thể mình bằng con đường tiểu tiện. Thì như vậy chứ nếu như mà em làm pháp luân thường chuyển đúng hoặc là pháp luân chiếu minh đúng thì cái trược điển phi ra theo đường tiểu mình, thì như vậy thì mình uống nước tiểu của mình trở lại thì có phải là mình uống trở lại cái trực tiễn trở như mình không?
Thế giới này không ai chủ trương con người để uống nước tiểu, vì trong ở Việt Nam cái việc cứu cấp nguy hiểm trúng gió cho uống chua tiểu nó tỉnh lại, mà nước của Nhi Đồng chưa có vợ có chồng thì cái đó cho nó uống cứu cấp cũng như đàn bà để ngăn được uống cái đó nó được là cái chất gì? Cái chất ammonia, ammonia, cái chất ammonia, cái chất nó hăng, nó mát và nó hạ xuống. Thì trong ở Việt Nam có thể làm được, và ở xứ khoa học này không có nên dùng nước tiểu. Nước tiểu trong đó rất nhiều vi trùng khác nhau. Nếu ông linh mục mà chủ trương cho người ta uống nước tiểu là ông không căn cứ theo khoa học. Khoa học không có chấp nhận mọi người, người nào mà uống nước tiểu hết thảy. Khoa học bây giờ không có làm như vậy. Và tôi đâu có thấy cái cuốn sách nào của ai đó.
Không.
Hả? Tôi chưa bao giờ nghe mà chủ trương cho uống nước tiểu đâm thì sai lầm. Khoa học hiện đại không có chấp nhận cái điều đó. Tất cả độc tố nó sa thải bằng đường tiểu. Độc tố trong người sa thải bằng đường tiểu. Mà để uống trở lộn lại là tự nhiên nó mới thâm nhiễm vô trong máu. Thì cái độc tố nó tấn công trong cái đường máu của chúng ta. Không có nên, cái đó không nên, nguy hiểm. Ai của việc cộng ở Việt Nam mà không có làm như vậy được. Cái này là không có cái chỗ analysis, không có phân tách, không có phân tách này kia cái nọ. Lý do gì tu nước tiểu đừng có nghe lời uống gì nguy hiểm lắm, không phải như vậy. Phải có analysis đàng hoàng, nước tiểu có cái gì, người ta lấy cái gì để trị bệnh từ trong nước tiểu. Trong nó có chất ammonia như tôi nói vậy đó, nhưng mà cái tâm này người ta nói rằng không nên ăn thịt. Nhưng không ăn những cái đồ mà không tốt, cholesterol như ốc heo, ốc bò, các thứ gan, cái này phải hiểu. Chứ đừng có lên nói tôi uống nước tiểu, chúng mọi người bắt chước uống nước tiểu. Nhiều người nó ăn độc tố nhiều quá rồi nó trở lộn lại hại. Cái này người ta chỉ có đường lối, không có thể nói rằng ông Vũ Đình Trang nói rằng uống nước tiểu không. Trong này ông có phân tích, có analysis thì phải đọc cái thiệt kỹ. Nhưng mà cô phải nghiên cứu cẩn thận. Nước tiểu là vi trùng nhiều nhất, độc tố nhiều nhất, phải lưu ý điều này. Thì khoa học hiện đại tôi thấy rất khó chấp nhận. Vì độc tố sa thải từ nước tiểu và đại tiện. Phải nhớ độc tố của con người.
Thưa thầy, như theo ý thầy nói là nếu mà mình theo đúng như phương pháp, mấy cái lời chỉ dẫn trong quyển sách đó thì mình có thể tự uống nước tiểu của mình nếu mình có bệnh.
Phải cẩn thận, phải phân tách, phải thí nghiệm cái nước tiểu mình ra thế nào, và phải biết cái vấn đề ăn uống của mình ra thế nào. Không phải dễ dùng, không phải dùng dễ dùng. Bây giờ hiện tại có thuốc mê, có đầy đủ, tại sao mình phải dùng những cái mà nguy hiểm như vậy? Hả? Mình không kiểm soát được cái chuyện ăn uống của mình. Mình không hiểu độc tố trong người.
Yêu cầu thanh tịnh lại.
Mình đâu
ban tổ chức yêu cầu quý vị thanh tịnh lại.
Không thể uống được.
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là tại vì bây giờ là theo mọi người đều biết là thầy mặt pháp, cho nên có nhiều cái là linh căn hay là nhiều đấng được chuyển xuống để mà dạy đạo cho con người mau tiến nhập nguồn cội. Thì trong đó thì nó cũng tại con thấy con biết một vài trường hợp, ví dụ như một cái hồn hay là cái nguyên căn thì có một người nó xuống tá vô một cái bản thể, rồi họ nói xuyên cơ hoặc là nói cũng chung chung là cũng dạ cho mình tu thôi. Nhưng mà ví dụ như có nhiều người tin, mà ví dụ như cái trường hợp đó như con là con không tin thì con có bị tội hay bị sao không thầy? Tại con thấy con không tin.
Tin là có, không tin là không có. Chúng ta không tin là không có, mà tin là nó có. Cho nên người tin con ma nó là ông thánh, mà ai nó mít đồng cái con ma đó là họ cũng đổi mạng, thì họ tin là nó phải có. Mà họ không tin thì cái gì cũng là không.
Chứ khi mà mình không tin là mình không có bị họ...
Không có bị lợi dụng
cái hồn nó bị phạt thế.
Không có bị lợi dụng được. Cái mình phải rờ mó được, rồi nói mạt pháp, pháp không bao giờ mạt. Con người ở thế gian nói mạt pháp, cái gì kêu mạt pháp? Cái pháp tu là đứng đắn, phải giữ lấy mà đi. Con người mạt thì có, chứ cái pháp không có mạt. cái pháp không có mặt. Nghĩ vậy làm bậy phá sản đã mặt đấy. Mà đi đứng đắn con đường tu học của cái pháp, bất cứ cái pháp nào ở thế gian đều không có mặt. Nhưng mà họ nói mặt pháp một cách mạ lị khéo léo, nhưng mà không có chứng minh rõ rệt. Không có chứng minh rõ rệt.
Dạ, con câu hỏi chốt là con hỏi dùm một bạn đạo. Thì cái gì đó giờ con hỏi dùm là ví dụ như mình là người Công giáo mà bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, vậy mình có mang tội hay là có bị lỗi gì không thầy?
Công giáo là cái gì? Công giáo là cái đường tiến cho chung. Công giáo đường tiến cho chung. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để làm gì? Để xây dựng chấn động cơ năng trong ngũ tạng của chúng ta biến tới hòa đồng. Mà Công giáo tin Chúa thì nếu chúng ta đi như vậy, chúng ta làm sao bỏ Chúa? Nếu Chúa là duy nhất trong càn khôn vũ trụ này thì chúng ta phải tiến thẳng về con đường đó. Chúng ta càng tiến gần, nhanh, gần Chúa hơn là lý luận mà không hành.
Thì theo thầy nói thì tức là bây giờ mình tu theo pháp vô vi này rồi thì tất cả tôn giáo mà mình cũng đều thấy là
cái mình gốc công, mình gốc Công giáo mình trở về Công giáo, mình gốc Phật giáo mình trở về Phật giáo. Cái pháp lý vô vi là trung hòa để tiến tới trung đạo, mà mọi người tùy theo khả năng của chính họ. Người tin theo Phật thì về Phật, mà người tin theo tiên thì về tiên. Còn cái phương pháp này là cũng như chiếc thuyền chở người về mục đích.
Vậy thì ví dụ con mỗi tôn giáo con, ví dụ như con có tìm hiểu mỗi một tôn giáo, ví dụ như là Cao Đài, Hoài Hảo hay là Phật giáo hay là Công giáo, mỗi thứ một con nghiên cứu chút xíu thì con thấy là có như là giống nhau, thì con tin hết trơn mấy cái đạo được không thầy?
Muốn tin hết rồi tất cả các đạo, cứ giữ vô di tu thì các đạo đều hòa đồng.
Thì con cũng nghĩ như thầy nói là con giữ vô di, nhưng mà những cái đạo thì những cái chân lý mà
phải kính nể tất cả các đạo.
Yeah.
Kính nể tất cả các đạo chứ không có nói cái đạo tôi hay và chê tôi Công giáo chê Phật giáo, cái đó không được.
Yeah,
mà
không,
Phật
không
giáo chê Công giáo không được. Phải kính nể tất cả đạo giáo ở mặt đất này là muốn cứu rỗi về phần hồn thôi, chứ không có cái nguyên lý phá hoại.
Vậy thì những cái theo những vị giáo chủ mà nếu là mình tin như vậy thì đâu có ai giành mình nữa thầy, tại vì con nghe cái quan điểm như thế này, nếu mà mình tin
đạo
như vậy thì
không có làm áp phe mà làm sao giành người ta. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, trình độ chỉ đi tới đó thì chỉ được nhập môn đó, còn trình độ chỉ không tới đó thì chỉ muốn nhập cũng không cho vô, không có đi được, không có khả năng nhẹ nhõm làm sao vô được.
Dạ con xin hết, cảm ơn thầy.
Xin mời bác hai.
Kính thưa các vị đạo hữu, tôi muốn trở lại cái vấn đề mà nước tiểu của Vũ Đình Trác đó. Thì tôi thấy rằng là trong phòng không biết nó có hay không, mà riêng trong phòng tôi nó có một ông bạn đó đã bị một cái ghẻ 30 năm mà tất cả bác sĩ đều trị không được hết. Thì ông bạn đó đã có sử dụng nhiều lần cho nước tiểu, thì ông bạn đó bây giờ thấy đã hoàn toàn giúp, thì có thể rằng ông bạn đó có thể nói được những cái gì mà ông bạn đã sử dụng cho quý vị nghe. Nhưng mà riêng về tôi thì tôi chưa có làm cái đó, nhưng mà thấy đó thì khen là cái đó thì chỉ có cái nước tiểu đó nó công dụng, nhưng mà không phải uống chỉ pho ở ngoài thôi mà thấy, chứ không phải là đúng ra là không phải là uống. Đã, tôi xin cái ông gì đó, tôi không biết tên, anh trình bày cái gì đó mà anh đã thấy ra cho mấy bạn biết, thì cái công dụng của cái nước tiểu đó, nhưng mà hẳn là
ghê, cho nên nó tiêu diệt cái đám vi trùng đó.
Khi đọc
đúng.
Thế thầy, cái tất cả có gì đó. Chúng tôi thì mới ở Việt Nam qua được 2 tuần lễ. Thì nó kể ra tôi vào cách đây là 2 năm ở Việt Nam đó, ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái gọi là hội chữ thập đỏ ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn gọi là Nhiều Liệu Pháp, và trong cái cuốn đó thì cái nước tiểu này người ta nói gì chữa được rất nhiều vậy, nhưng mà
cái nước tiểu của người nào thì người đó sử dụng, chứ không như ngày xưa mà dùng cái nước tiểu trẻ con và là nước đồng tiện để chữa các bệnh cho những người đàn bà đẻ hay là những người bị cảm. Thế thì trong các cái lối chữa đó có một cái phương pháp chữa bệnh ngoài răng, thì lúc đầu tôi không tin, nhưng mà có một người làm trong bệnh viện bị cái bệnh chai ra mà dùng thì sẽ bớt, và sau nữa có một vị linh mục ở chợ Sơn Định chữa được cái bệnh ngoài da, mà cái bệnh đó đã bị lâu năm. Cái riêng về phần tôi thì tôi bị cái chai da bị ngứa hơn 30 năm trước đây á, dùng cái thời Mỹ rất nhiều thuốc, thời Pháp tôi có dùng thuốc Pháp, thời Mỹ dùng thuốc Mỹ, và thuốc Bắc dùng rất nhiều nhưng mà không hết. Chỉ có một thời gian vào năm 1973 tôi sang bên Úc này tu nghiệp một thời gian thì tự nhiên thấy nó bớt, nhưng mà về đến nhà thì nó lại trở lại bệnh. Thế sau này tôi theo cái phương pháp chữa thì chưa chỉ có dùng nước tiểu hơn mà nước tiểu của chính mình, thì buổi tối lấy cái bông tẩm nước tiểu đắp vào chân cuốn lại, còn ban ngày á thì mình tôi phải đắp được, bởi vì rằng nếu đi gần ai nó hôi không tiện, thì chỉ có lấy cái nước tiểu nó xoa mà lúc mỗi ngày xoa được 4-5 lần. Thì thưa trong vòng một tuần lễ đổ hình như một tuần lễ tới 10 ngày thì cái chỗ nó tự nhiên nó đỏ lên, rồi dần dần nó tróc vẩy ra và cứ hết thẳng tới bây giờ. Thì đó là kinh nghiệm bản thân của tôi hết bệnh, là cái bệnh là cái bệnh ngoài da chứ không phải là bệnh ngoài trong. Còn cứ uống thì tôi không biết, là tôi không có kinh nghiệm.
Bây giờ có phương pháp rất tốt, bệnh ngoài da sưng phù lên hay lỡ ngứa dày đậm cục như thế này, chỉ có xúc ruột là hết. Vì cái da của chúng ta là cung ứng bởi cái ruột, mà xúc cái ruột là cái da nó sẽ liền láng và đẹp và không có sần sùi nữa. Bây giờ cái phương pháp đây có sách vở chứng minh đàng hoàng. Làm cách nào? Ngày đầu, ngày 7 ngày đầu thế nào? Sau 7 ngày nó thế nào? Kết cuộc nó mười mấy lần xúc được cái chân nó hết. Cho nên trong chúng ta có chị Mùi đã đi xúc, thì lúc trước kia cái bàn chân chỉ thế nào, bây giờ chị xúc thì thấy bàn chân chỉ thế nào. Có thể mời chị Mùi lên nói chuyện về cái xúc ruột mà chị đã đạt được những cái gì hữu ích, để cho anh em nghe và lấy bằng chứng để thực hành. Chị Mùi lên nói cái kết quả của chị thế nào.
Thầy nói cái này là có chị Liên với tôi hai người ở Melbourne nó xúc rất nhiều.
Xúc bao nhiêu lần?
Cái đó là có anh Đan thế nữa. Là hồi trước thiệt. Bạn đạo của Melbourne nó biết cái da tôi đó rất là xấu, tại vì tôi khoảng 40 vài tuổi thôi mà cái da tôi đó cũng như là mấy bà già 70-80 tuổi vậy, ai cũng chê luôn hết trơn á. Cái đó là sự thật.
Nếu mà chồng không chê.
Rồi cái tôi tới chút khoảng 3 lần cái tôi thấy khó chịu quá, tôi nghĩ tôi ngưng cái anh Ban còn xúc tiếp đó, anh Ban nói chị đừng có ngưng uổng lắm, xúc tiếp đi, chịu khó thêm vài lần nữa là nó êm à. Cái tôi cũng đi làm nữa, vừa đi làm vừa đi xúc, cái một tuần lễ thì xúc có một tiếng đồng hồ thôi, có một lần thôi tuần lễ á. Rồi cái tôi ráng xúc tiếp, xúc mấy lần sau nó khỏe lắm. Nó khỏe mà mình càng xúc càng khỏe, mình thấy mình cái xúc luôn tới giờ chắc cũng khoảng 3 tháng có. 3 tháng hay 3 tháng có hơn có. Rồi bây giờ nó thấy nó khỏe còn càng muốn đi xúc nữa, mà xúc một lần tới 40 đồng rồi. Thành ra thấy tiền nó hao quá. Cái da của tôi á nó khô mà lại nó nứt da máu lần á, mà nó sần sùi kỳ lắm. Cái chính hữu còn nói da mà này giống da cá sấu quá. Mà da nó đỡ lắm. Rồi kỳ này tới gặp thầy á mừng lắm, cái tôi khoe thầy, tôi nói da con già nó đỡ lắm, bây giờ nó hồi trước cái da nó nứt mà nó chảy máu mà nó không khô, nó bây giờ nó cẳng nó đổ mồ hôi nó thấy khỏe lắm. Cái thầy nói mấy cái mặt con còn đen đen, con đi xúc tiếp này, cái con suy nghĩ bây giờ chắc không có tiền xúc nữa. Bao nhiêu cái tủ rồi.
này đàn bà, này đàn ông. Lý do toilet đi lộn đường á.
Thưa thầy, thưa các bạn đạo. Con xin hỏi về cái vụ xuất ruột á. Khoảng mấy tháng rồi cái con đi xuất ruột. Cũng nghe báo sợ, cũng nghe thầy giảng vậy đó, thì trên xuất ruột đầu 3 lần là bị ngã, tại vì bác sĩ thấy con người xúc xong bữa sau thì cái mặt nó xanh, rồi cái nó nhức đầu, nó chóng mặt á, cái không biết làm sao nữa, cái đi coi bác sĩ, cái người bác sĩ này thì là người Ấn Độ, bác sĩ nó
bác sĩ nói tại sao xúc ruột.
ông biết là thuộc về của medication, ông biết về thuộc về medication, nhưng mà ông cực lực phản đối, cực phản đối về cái vụ xúc ruột này. Cái kỳ này thì nhân cái cơ hội này con định mời bác sĩ này tới để giải thích tại sao ông phản đối, nhưng mà bác sĩ này ông giảm đỡ mức độ khó đi đây. Thì bác sĩ nói đó, thì tại vì xúc nhiều, tại con xúc một tuần, nghỉ một tuần, liên tục 3 tuần như vậy đó thì chịu không nổi. Tại vì bác sĩ nói là xúc hết mấy cái cái nhớt hay là cái fibrin cái gì đó, thì nó thiếu, nó cái ruột nó thiếu nước hay là gì sao đó, là nó làm cho con người mất cái sức đi, cái con người bởi vì nó chóng mặt liền. Cái nó cho thuốc để bồi dưỡng là cái ruột, là cái bữa sau uống vô thuốc đó là hết liền.
Tại vì anh xúc ruột mà anh không biết uống những cái vi trùng bạn. Xúc ruột nó phải có cái vi trùng bạn, khi mình xúc ra mình tiêu diệt vi trùng xấu thì phải bồi dưỡng lại cái vi trùng bạn nó khỏe, không có gì hết. Khi anh xúc anh có uống thuốc gì không?
Không, ăn một đống.
Ăn một đống là sai rồi. Người ta xúc, người ta phải uống thuốc sổ muối. Xúc là mục đích, xúc từ cái ruột non đi xuống cái ruột già, thì từ thuốc sổ muối, từ đem từ ruột non xuống ruột già, rồi mới từ ruột già mới đi xúc ra. Còn cái này anh ăn cho cố rồi anh đi xúc ra không có được. Người ta không có cho ăn nhiều, mình ăn no rồi đi xúc thì tự nhiên là nó không có đúng, không đúng cái luật ta làm, không có đúng. Ta phải ăn ít mới xúc được, còn ăn no đâu có xúc được.
Vậy là nếu mà cái trường hợp này, nếu mà xúc mà cái là phải uống thuốc liền hả? Nhưng mà cái người mà xúc ruột đó, nó có cho hút thuốc cái gì uống, nó xúc xong rồi nó lấy tiền rồi nó bye bye, mình về mình đâu có biết cái gì đâu mà mình uống. Tôi
tại không biết, cho nên tôi hỏi kỹ xúc ruột là phải xúc ruột non. Cái tôi đi xúc ruột già làm gì, xúc ruột già cũng như đi đổ rác. Tôi tới đây là tôi đổ rác, nhưng mà tôi uống cái thuốc để xúc cái ruột non xuống ruột già tôi mới đem nó ra. Nó phải có cái thủ tục làm như vậy, chứ còn chú không có biết gì hết. Chứ ta đưa ruột cho người ta xúc thì người ta lấy tiền, đương nhiên người ta hoan hô rồi, xúc á. Cái máy mua để làm gì, để kiếm tiền mà.
Cái gì có chia ra ruột non ruột già nữa.
Ruột non ruột già đấy.
Thì ruột non nó mới phân phối vô ngũ tạng. Thì ruột non bị nghẹt, bị dơ, mà chứ có bệnh gì mà chứ đi xúc. Không có bệnh gì nó đi xúc. Nó bệnh xúc làm cái gì? Mà ăn non đi xúc. Người ta có chuyện ta mới đi xúc, mình không có chuyện gì. Không có bón nè, không có vong thấp nè, không có trĩ nè, không có gì hết. Đi xúc làm cái gì? Xúc là muốn giải cái độc tố trong mình ra. Còn mình không có độc tố, không xúc chi.
Phải cảm ơn.
Anh Đường, xin mời anh Đường trước. Anh giơ tay trước, anh sau anh Đường. Xin mời anh vừa đứng lên đó. Anh vừa.
Kính thưa thầy, kính thưa quý cô, quý bác và các anh chị, các con ảnh á, thì ví dụ như con chó thì con quan sát rất là nhiều lần về cái sinh hoạt của con chó, bởi vì nhà con hồi đó Việt Nam thường hay nuôi chó. Thì khi nó bị bệnh á, thì nó không ăn uống gì hết liên tục trong khoảng 2-3 ngày. Mà nếu mình cố tình đem những cái thức ăn ngon cho nó như là thịt cá hay là sữa này kia nọ đó, thì con thấy nó không muốn ăn. Và nếu mà mình ép nó ăn á, thì nó lại mửa ra. Thì con thấy rằng là nó nhịn đói khoảng 3 ngày. Đó là một cái trường hợp thứ nhất. Qua những lần sau thì con thấy nó chạy ra phía vườn sau, nó nhai một số cỏ nào đó, cái nó mửa ra, rồi nó lại nhịn đói. Thì sau này con lớn lên thì con mới đọc về một cái số sách về y lý phương Đông á. Và con cũng có nghiên cứu sơ qua về Ozawa, thì ông có nói là cái phương pháp mà tự điều chỉnh cơ thể là phương pháp tối cao trong y học. Thì con nghĩ rằng bây giờ hôm nay con không phải là hôm nay mà nhiều tháng nay con nghe anh chị bạn đạo nói về vấn đề xuất ruột, thì con nghĩ rằng là bây giờ mình nhờ tha lực để mà chỉnh một phần, hay là mình dùng cái tự lực của mình để nó điều chỉnh hết tất cả ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận và quân bình hết tất cả. Thì khi mà con đặt câu hỏi này là bởi vì kinh nghiệm của con đã có áp dụng rồi, nhưng mà qua bên Úc đây cuộc đời nó cũng hơi động loạn cho nên con không có áp dụng lại lần nữa. Mình có dự định rằng là trong tháng Giêng năm 91 là con sẽ áp dụng lại. Thì thầy vừa là một vị thiền sư mà vừa là một y sư, cho nên trong cái quan điểm của thầy thì thầy nghĩ rằng là dùng tha lực để mà xuất ruột hay là dùng tự lực để mà điều chỉnh?
Dùng tự lực điều chỉnh tốt hơn, phơi theo phương pháp của vô vi khoa học về mi Phật pháp là làm chiếu minh, là lo cho cái ruột. Pháp luân thường chuyển cũng lo cái ruột mà phải ăn ít. Tôi đã tường trình trong nhiều cuốn băng là tôi chỉ ăn chân cơm trái cà, mà tôi vẫn hồng hào, ruột tôi vẫn khỏe, uống nước nhiều, tôi vẫn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn được, không có mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ những người ra đây trong cái xã hội vật chất, họ cần phải ăn. Họ biện hộ nói rằng ăn tôi mới đi làm được, còn nếu tôi không ăn tôi không đủ sức làm. Mà kêu họ tu như tôi thì chắc họ bỏ cuộc hết, không có ai theo được. Ăn chân cơm trái cà là phải sống, còn người không có thể sống được không có tu. Cho nên phải mượn cái phương pháp dùng máy móc khoa học để khứ trượt lưu thanh. Vì họ ăn quá nhiều, over, luôn luôn nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm cái gì đem ra được, chứ nằm hít hơi không thể đem ra hết được. Thì xúc ruột tùy theo những người độc tố nhiều hay là ít. Có bệnh hoạn, nhức mình, mỏi, đồ này kia kia nọ, hơi thở không được tốt, thì mình nhờ cái xúc ruột. Rồi cộng với cái pháp luân chiếu minh của chính mình, hai cái nó nhanh chóng và nó khôi phục, làm cho con người thoải mái, nhẹ nhàng, thì không có gì khác hết.
Thì khi sẵn đây thầy nói về vấn đề phương pháp pháp luân chiếu minh đó, thì con cũng xin nói thêm một cái kinh nghiệm nhỏ của bản thân con. Bởi vì qua quan sát thì con thấy rằng hình như là trong cái quá trình tu tập và kinh nghiệm của con thì con thấy khi mà con bỏ cái pháp luân chiếu minh một thời gian đó và con đi làm việc đó, phải đứng lâu đó, thì ta cảm thấy mỏi chân. Nhưng mà khi mà con tập lại đó đều đó, thì con làm việc 8 tiếng con cảm thấy bình thường. Thì như vậy là con qua chứng nghiệm của bản thân thì con thấy rằng là pháp luân chiếu minh chẳng những là có thể giải ra được những cái bệnh của mình qua đường tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông, mà ngoài ra còn có thể gia tăng được nội lực nữa. Thì con nghĩ rằng nếu chúng ta tu pháp luân theo pháp lý vô vi mà chúng ta vẫn còn bị bệnh nhiều thì con nghĩ rằng là cái đó là theo con á, quan điểm của con là con nghĩ rằng cái người đó chưa có tập pháp luân chiếu minh đúng mức.
Họ thực hành không có đúng, họ chỉ có nói ăn nhiều hơn tu, mà ăn nhiều hơn tu thì họ phải bệnh. Thành ra phải bây giờ thấy cái phép sốt ruột nó có thể giúp đỡ rất nhiều cho những người tu mà thấy mệt mỏi này cái kia, nó sốt ra nó được nhẹ nhàng. Nó ăn nhiều hơn tu, nó phải bệnh nhiều hơn, nó làm cho bộ tiêu hóa nó càng ngày càng hư. Chứ cũng như anh bạn vừa nói, con nuôi con chó, một con chó nó nhịn đói, nó hết bệnh. Cho nên ở Việt Nam có hai người, vừa rồi tôi được nghe ở Việt Nam đã nói, bác sĩ chê, không có trị, kêu đi về đi. Thì hai người đây, về nhà cũng không ăn, nhịn đói, không ăn, uống nước không à, nhịn đói. Mà nhịn đói thét hết bệnh. Thành ra bây giờ ở Việt Nam, những người nào bệnh nặng đều là bằng lòng nhịn đói để tự cứu. Nhịn đói để chi? Để cho thần kinh khối óc và thần kinh bộ ruột, bao tử này kia nó tự nó hồi sinh lại. Cho nên con thú nó bệnh, nó nằm trên rừng, nằm 6 tháng, nằm yên một chỗ, không ăn uống, nằm dậy, rồi tự cái thần kinh nó khôi phục lại, nó đứng dậy, nó khỏe mạnh, nó vẫn chạy chơi trong rừng được. Vì cái nguyên lý tự nhiên là quan trọng. Cho nên cái phương pháp xúc ruột này, mình xúc được ra, rồi mình phải ôm dưỡng cái bộ ruột. Bộ ruột là bộ thần kinh quan trọng. Cho nên khi xúc ruột rồi về thì mình phải lấy cái túi nước nóng đắp cái bụng để nuôi dưỡng nó trong 20 phút, để cho nó vận hành đầy đủ sức ấm ở bên trong, thì cái máu nó chạy đều, thì lúc đó cái khối thần kinh càng ngày càng bén nhạy. Thì nên phải cần xúc nhiều lần vậy, thì mà phải dùng nước nóng 20 phút mà phải nghỉ, hoàn toàn nghỉ, chứ không phải một mặt tôi đi làm việc, một mặt tôi đi xúc ruột, không được. Phải nghỉ nằm liệt một chỗ vậy đó, không liên lạc, không lo âu, không có chuyện gì làm hết. Nằm yên, relax, tất cả những cái thần kinh chúng ta nó sẽ tốt lại. Cho con xúc ruột mà nhảy đầm đống, nếu tôi xúc rồi tôi hết bệnh rồi tôi đi làm đủ thứ, đó là bệnh tôi đồng lại còn nắng hồi xưa. Phải nhớ chỗ đó. Khi chúng ta có điều kiện an nghỉ mới đi xúc ruột, còn không có điều kiện an nghỉ không có xúc ruột.
Thưa thầy, kỳ này tao nhiều năm gặp Sa Vắng, và đây là lần đầu tiên sau 3-4 năm con gặp lại thầy từ khi cái khóa Kỳ Nại Di Đà. Thì được nghe anh chị em nói rằng là thầy đã đi xúc ruột nhiều, và xúc ruột là một phương pháp rất tốt. Và qua thân chứng của một số các quý anh chị em ở đây thì cũng đã nói lên ra là sau khi xúc ruột thì cái hiệu quả như thế nào. Nhưng mà về trường học của thầy thì khi mà lần đầu diện kiến với thầy ngày hôm qua thì con mới thấy rằng là sực nhớ lại cách đây khoảng 4 năm thì thầy có vẻ to hơn bây giờ. Mà to đây là ý con muốn nói là mập mập và rắn chắc hơn. Cái thứ gì nữa là ngày xưa thì bước chân của thầy nó hùng mạnh hơn, và những cái lời nói của thầy trong video á nó cũng hùng mạnh hơn so hơn bây giờ. Thì con nghĩ rằng con mới đánh cái dấu hỏi, thì qua thân chứng của thầy và một số anh chị em á thì cũng không có nghi ngờ về phương pháp xuất ruột, nhưng mà qua quan sát thì con thấy rằng hình như sức khỏe của thầy có chiều đi xuống so với lại cách đây khoảng 4 năm.
Không, tốt hơn 4 năm. Bởi vì 4 năm trước tôi còn nhức tay nhức chân, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không có, và tôi đi nhanh nhẹ hồi trước nữa. Và cách đây 4 năm tôi chạy thì không được, bây giờ tôi chạy được thì nó khác xa nhiều lắm, và cái tim tôi không có đập.
Vậy nếu mà thầy nói tim không đập thì làm sao mà máu nó tuần hoàn?
Không có đập mạnh như là chạy mà nó đập đung, cái đó thì tôi thiết được căn nhà lớn ngồi lại với nhau mới báo cáo được một thời tiết hay dở để tránh. Nhưng ngày mai bão, nhưng mà tối nay các bạn dùng tivi thì ngày mai cái tránh cái bão rồi. Hỏi chứ bây giờ thiện hay là ác? Chúng ta phải thấy cái hay và cái dở ở trong đó. Hỏi bây giờ những nhà nó chế khí giới sức tối tân, thì người càng ngày càng đông, thì người ác càng ngày càng nhiều, thì nó lấy cái gì nó tiêu diệt những cái đó? thì nó phải cần có cái khí giới bén nhạy hơn để nó tiêu diệt một phần nào ác ôn, để nó lưu lại cái phần thiện và phát triển ở sau này. Cho nên chúng ta phải xem trong bệnh viện số người lớn hay là nhỏ, và tính lại với xa xưa với bây giờ cái tỷ số nó thế nào mới thấy rõ. Đừng có nói hồi xưa tốt hơn bây giờ, cũng bấy nhiêu con chuyện đó thôi. Hồi xưa cái lò lửa, đá với đá nó mới sẹt ra lửa, rồi cũng nấu thành nồi cơm, lấy cây rồi nấu thành nồi cơm. Bây giờ điện với điện nấu cũng thành nồi cơm mà cũng không có thành hai nồi cơm. Nó cũng bấy nhiêu con chuyện, nó mạnh nhanh hơn, rồi số người đông hơn, khối óc nhiều hơn, đóng góp ngắn gọn hơn để phục vụ con người rõ rệt hơn. Thì những cái đồ phục vụ trong gia đình chúng ta thấy tất cả là phương tiện tốt, hỏi thiện hay là ác. Cái đó là thiện, không phải là ác. Giúp phương tiện cho con người, không phải là ác. Cho nên nhiều người chỉ hiểu một khía cạnh và không hiểu toàn diện, không hiểu tất cả bình diện của mọi thứ, rồi đem trách một thứ, rồi khen một thứ, rồi dùng một chủ thuyết để khống chế tất cả những tư tưởng đường phát triển. Thành ra cái xã hội không có thể tốt. Thì cái phương diện nào có sanh có diệt, cái luật quân bình nó phải đi với nhau. Và càng ngày càng tiến triển, chúng ta mới thấy rõ. Nền tảng văn minh bây giờ rất văn minh. Hồi xưa, hồi 600 năm về trước, đâu có cái telephone mà nói chuyện rõ rệt. Xa thì xa, xích gần lại nhau. Năm châu ở lại một chỗ. Bây giờ nó kết hợp lần lần, gần lại với nhau giữa loài người và loài người, thông cảm rất nhiều. Hồi xa xưa 600 năm về trước đâu có biết, người ở Việt Nam không có biết bên Tàu, mà bên Tàu cũng không biết Việt Nam, không biết bên Mỹ là chỗ nào. Rồi bây giờ trong nháy mắt nó hiểu hết rồi. Thì nó tiến triển rất nhanh. Thì nó mới đi tới cái hồi xưa người ta nói thánh, ông ngồi ở đây mà ông nghe các chỗ nói chuyện hết. Thì bây giờ ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông thánh sống vậy. Ông ngồi tại Mỹ mà ông nói chuyện qua bên Iraq. Ông ngồi tại Mỹ, ông nói chuyện qua Liên Xô mà có hình ảnh nữa. Hỏi cái nền tảng văn minh thượng nguồn nó tốt hơn hạ nguồn nhiều lắm. Mình phải hiểu rõ. Khi mình muốn phê bình một việc gì, mình phải hiểu rõ cái nguồn gốc và cái luật quân bình của hiện tại và quá khứ, thì mình mới nhận định rõ cái mức tiến của nhân sinh. Và khối óc con người đã cung ứng cho con người được hưởng do nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Rồi chúng ta mới nhận định được cảnh nào là thiên đàng, cảnh nào là địa ngục. Chấn động nào là thiên đàng, chấn động nào là địa ngục. Cho nên chấn động vô cùng thanh nhẹ mới là thiên đàng. Chấn động nặng trược u ơ đó là địa ngục, chỉ đem con người tới chỗ khổ mà không phát triển được.
Thưa thầy, nói mà trong cái lời phân giải của thầy thì con thấy rằng là cái ý của thầy muốn truyền bá lại cho tất cả các anh em băng đạo ở đây là văn minh vật chất và văn minh tinh thần nên thực hiện song song với nhau. Con cũng thấy rằng muốn đi tới thì phải phối hợp hai cái, chứ không đứng một bên và ngã về một bên, bởi vì nó không có theo đạo trung dung. Mà cái pháp lý vô vi, cái căn bản của nó là trung dung và dung hòa. Nhưng mà con cũng thấy rằng qua cái sự học hỏi nghiên cứu thì nó có một cái ý niệm là văn minh vật chất càng cao thì văn minh tinh thần càng thoái bộ. Thưa thầy, tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó nó có thể hiện trong cái cuộc sống hiện tại ngày hôm nay đang xảy ra.
Tinh thần không có thể thoái bộ. Nếu tinh thần mà thoái bộ thì mỗi năm không có xe hơi mới, mỗi năm không có TV mới. Cái tinh thần nó nung đúc và xây dựng tiến hóa theo cái cạnh tranh để tiến, cho sự cạnh tranh để tiến, chứ không có làm cho con người thụt lùi, càng ngày càng tiến hơn. Mà chúng ta người tu, chúng ta ý thức được vật chất nó tiến được thì chúng ta nên tiến hơn nữa. Thì gom gọn cái trí thức của chúng ta
thì mới chế được món đồ tốt cho mọi người kế tiếp để sử dụng.
Dạ,
cho nên những tất cả tôn giáo phải nhìn trong cái vật chất mà để xét lại cái tâm linh của chúng ta đang tiến đến đâu. Chứ đừng có nói tôi chê những người vật chất và tâm linh tôi không tiến. Càng chê thì càng thấy mình thụt lùi. Còn nếu tôi hòa đồng và tôi tiến thì càng ngày càng tiến nhanh. Khối óc của người sản xuất ra vật chất chứ không phải vật chất sản xuất khối óc của người. Mà chúng ta là người mang khối óc, tại sao thoái bộ? Tự nhiên chúng ta ăn năn hối cải và chúng ta tiến tới nhanh hơn và đóng góp được nhiều hơn. Tu cũng dễ. Và kinh tế cũng phát triển, không có bao giờ bị thua lỗ.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là xin thầy giảng về đấng vô cùng.
Đấng vô cùng, muốn thấy đấng vô cùng thì sự tiến hóa của vật chất cũng chứng minh được đấng vô cùng. Cũng là lửa, nhưng mà nó tiến tới như lò lửa điện, cũng là lửa. Bây giờ đây nó lấy điện năng của mặt trời nó cũng nấu cơm được. Nó không cần dùng đá với đá đập xẹt ra thì nó cũng tiến tới vô cùng. Mà dùng tới điện năng mặt trời mà nấu cơm được rồi, đi lên khỏi cái điện năng đó còn tới chỗ nào? Chấn động thanh tịnh. Thì tới cái giai đoạn đó, nó sẽ thay đổi hết rồi. Cơ tạng của người nó sẽ thay đổi. Và không phải ăn nhiều mà vẫn sống vui. Là về phần hồn. Cho nên con người đừng có tự mình thoái bộ. Và thấy mình có ý chí hòa tan để học hỏi và tiến tới. Thì chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Chứ mức tiến của con người không có phải tới đó là hết đâu. Cho nên nhiều cái đạo khá ca tụng rằng đạo tôi hay, đạo tôi là hay, nhưng mà vô cùng. Cái thức vô cùng còn hay hơn nữa. Tất cả cái đạo do khối óc con người tạo ra mà thôi. Khối óc con người nhìn nhận Phật, nhìn nhận tiên mà đâu ai đã thấy Phật, thấy tiên. Thì khối óc con người là vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để cho khối óc chúng ta càng ngày càng mở ra. Tu về pháp lý vô vi. Trước kia tôi không biết ăn nói, nhưng ngày nay tôi ăn nói có trật tự. Rồi trước kia tôi không có nhắm mắt không thấy sáng, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy sáng, tôi mới thấy rõ cái thức tâm linh của tôi là vô cùng. Một ngày mai tôi sẽ đi tới quang vinh tốt đẹp hơn. Cho nên các bạn tu cái pháp lý vô vi này, giữ đó mà tu, đó là một nghề suốt kiếp và sẽ tiến tới đưa các bạn theo trình độ văn minh hơn và tốt đẹp hơn. Nghề nào cứ giữ theo nghề đấy, không nên thay đổi, rồi nó sẽ khai triển ra tốt đẹp mà sẽ mở cái thức hòa đồng rõ rệt hơn.
Xin cảm ơn anh, bởi vì vừa rồi anh có nói rằng là 4 năm rồi mới được gặp lại thầy, thành thử ra ban tổ chức cũng để cho anh cởi mở thời gian khá hơn. Nhưng còn các vị khác thì chúng ta lên ngắn gọn để nhường lời lại cho những vị khác.
4 năm xin... không gặp phải nói chuyện
thoải mái. Bây giờ anh thoải mái chưa? Sao anh Dũng giơ tay trước hay anh giơ tay trước? Mời xin mời anh. Nhớ là chúng ta nhường những cái phần thời gian lại cho những vị khác rất là ngắn gọn và thực tế. Xin cảm ơn.
Con xin phép thầy với các bạn đạo để có một vài lời xác nhận là...
Cho nên cái nước tiểu tôi ở trong trại cải tạo tôi có sử dụng rồi. Thì những cái bệnh kiểu cấp cứu, kiểu bằng trúng gió, bật ngửa chết đó. Tôi cậy miệng đó, bắt mấy cái chú mà chưa có vợ đó, đái cho uống, tỉnh dậy. Đó là tôi có kinh nghiệm. Mà có một cô gái tới nhà tôi chơi, bật ngửa ra chết, tôi cũng dùng nước tiểu trị nó vậy. Thì tôi mới thấy cái này nó hay là nó nhờ cái ammoniac. Thì trong này có phân tách rõ cái ammoniac, có ammoniac, nó làm cho con người tỉnh. Còn trong khoa học thì ta xác nhận là nước tiểu rất nhiều vi trùng. Thì ở đây
tôi thấy những phân tách như thế này là phân tách nước tiểu của một người thôi. Chứ còn mỗi người nó đều khác nhau, không có giống. Người uric acid cao thì uric acid nó phải là cao. Người cholesterol cao thì nó phải là cholesterol cao. Còn vi trùng ở trong đó mình chưa hiểu được. Mà chính người Việt Nam hiện tại ở quê, ở nhà quê, mấy bà mà sanh đẻ, khi mà sanh con rồi, phải uống nước tiểu của nhi đồng để không có ngăn ngực. Rất tốt. Cái đó là kinh nghiệm từ xa xưa. Lúc tôi còn trẻ thì tôi đã chứng nghiệm cái đó, tôi thấy. Nhưng mà bây giờ khoa học người ta nói vi trùng nhiều thì chúng ta phải cẩn thận xét lại thật kỹ. Thì bệnh bây giờ truyền nhiễm rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay ở xứ Mỹ, chúng ta đi máy bay cũng vậy, thấy người ta ngồi cầu cũng phải lót miếng giấy. Để chứng minh nước tiểu chúng ta dơ, vi trùng nhiều. Tại là khoa học người ta phải lót kỹ trước khi đi tiểu. À, chúng ta nên cẩn thận một chút. Chứ không có nghe liều lĩnh mà uống khác rồi nó từ bệnh này không có, nó sanh ra bệnh kia. Từ lúc đó rồi quýnh quang không biết làm sao trị. Đem vô thì dễ, lấy ra thì khó. Phải cẩn thận một chút. Thì như tôi nói đây là thực chất kinh nghiệm của tôi đã cứu được nhiều người bằng nước tiểu. Là ta trúng gió sắp chết, tôi cho uống, người ta tỉnh lại. Cả đã có sự thật như vậy, chính tôi đã giúp được nhiều người. Trong trại cải tạo ở Việt Nam, vì không có thuốc men, quýnh rồi lấy cái gì trị? Chỉ lấy nước tiểu cho nó uống thôi, uống cho nó chập tịnh, chập cái ngực nó hết ngăn liệt. Rất hay. Thì tôi thấy trong lúc đó, không biết cái chú đó, cái nước tiểu chú tốt hơn, hay là bắt mình bắt người khác. Nó có cái bệnh khác, nó đi tiểu rồi vô đó, người đó nó sanh ra bệnh khác là làm sao? Thì như tôi ở trong trường hợp tôi cùng quẩn, không có cái phương tiện nào mà phân tách. Thì tới đó bí rồi phải làm vậy thôi, chứ không có cách gì hết. Thì những cái kinh nghiệm mà đã viết trong cuốn sách này, các bạn đọc cái tỉ mỉ và hiểu rõ và ý thức cái việc rõ trước khi dùng tốt hơn. Thì mọi người sẽ đóng góp một chút. Và cái ý thiện lành của Vũ Định, Linh Mục Vũ Định Trác, Ngài luôn luôn tìm cái tốt cho mọi người. Thì chúng ta phải cái đóng góp với Ngài và chúng ta phải tìm coi cái nào nó đúng, cái nào sai. Cái nếu mà sai chúng ta có thể viết thơ ngăn chặn được. Linh Mục Vũ Định Trác rất cởi mở và bằng lòng đóng góp và thu nhận bất cứ những cái gì hay dở ở trên đời này.
Về vấn đề nước tiểu, chúng tôi xin tạm cắt đến ở đây, bởi vì nó không có dính dáng gì tới vô vi cả. Và bây giờ chúng ta có cơ hội gặp thầy, chúng ta hẳn hỏi những gì về vô vi. Có những cái việc về vấn đề khoa học, về bác sĩ là cái phần riêng, ngoài cái vấn đề tâm linh ở đây. Có thể thầy trả lời một vài câu hỏi, nhưng chúng tôi xin mạn phép, như thế là tạm đầy đủ rồi. Thưa quý vị, sau đây là câu hỏi của một bác. Xin thầy giải thích niệm Phật theo hơi thở là thế nào, đúng hay là sai?
Niệm Phật phải dùng ý, không phải theo hơi thở, dùng ý niệm Phật. Cho nên tôi đã nói trong cái băng Nam Mô A Di Đà Phật, tôi dùng một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một hơi một. Nhưng mà các bạn phải co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm không phải bằng hơi.
Anh có gì xin mời
anh. Lưỡi răng này tỏ đau rồi đó.
Ngắn gọn.
Kính thưa thầy. Con có đi xúc ruột hai lần. Con thử hai nơi. Một nơi ở Dunninghurst và một nơi ở Westmead. Thì giữa hai nơi đó, Northmead. Thì giữa hai nơi đó cách làm khác nhau và cái dụng cụ khác nhau. Ở Dunninghurst nó có cái dàn máy, nó không có bình oxygen. Nhưng mà cái phương pháp mà họ xúc ruột đó, thì họ dùng thủ thuật nhiều hơn. Nghĩa là dùng tay họ xoa nắng bụng. Nhưng mà ở nọt mít á, thì nó không có nắng bụng gì hết. Thì giữa hai phương pháp đấy, con thấy rằng là ở bên Darlinghurst họ không cho uống thuốc để mà tăng cường cái vi khuẩn bạn ở trong cơ thể. Nhưng mà sau hai lần con làm liên tục á, thì cái phẩn nó ra thấy nó khác liền. Tức là sau đó bây giờ thì con không có sốt nữa, nhưng mà đến giờ này cái phẩn nó ra cũng là khác hơn hồi xưa. Ngày xưa con hay bị chứng bón. Nhưng mà đối với bên nọt mít thì con thấy rằng là giống như là nằm, giống như là chơi vậy thôi à. Rồi kết quả không được bao nhiêu, thấy về là mát bụng, rồi đói bụng thì ra ăn bụng vậy thôi. Chứ không có cái gì kết quả nhiều hơn. Con biết là ý thầy xúc ở bên Đức nó đòi hỏi như thế nào?
Xúc ở bên Đức nó là của người Mỹ. Người Mỹ là để cái ống vô, xúc rồi liền cái ống đi, không có xài lại lần thứ nhì. Và nó phải có oxygen. Không có oxygen, nó phải cho uống cái thuốc mà lập gia tăng lại cái vi trùng bạn của mình, cho để cái ruột tốt. Và nếu không có thì phải nó phải cho oxygen rồi. Đó. Thế bên Mỹ thì luôn luôn người ta rất cẩn thận và tinh vi. Bây giờ gần đây nó có những cái máy rất tốt. Khi xúc ra rồi, cái phân mình ra, nó báo cáo độc tố có mấy bao nhiêu phần trăm. Rõ rệt, bên này thì tôi thấy rất chưa có tiến triển nổi, còn xưa quá, thông thường, nhưng chỉ xúc cho những người bón vậy thôi. Chứ bên này, cái bên Úc này kỹ thuật chưa được. Ở bên Đức thì cái kỹ thuật cao hơn, nó lấy đồ của máy của Mỹ, nó xúc và nó sẽ bỏ ống, nhưng mà nó mắc tiền hơn. Ở bên này rẻ tiền hơn, ở bên này chỉ có 40 đồng mà họ còn la mắc. Cho bên Đức 80 đô la, US đô la. Nhưng mà người ta nhào tới ta xúc vì cái kỹ thuật nó cẩn thận và có người chuyên môn xoa nắng bụng để đem những cái phần mà ứ ở bên trong đem ra. Và nó có cái thuốc tẩy từ ruột non tới ruột già. Thành ra ở bên Tây Đức nó tốt hơn. Cho nên bên này tôi thấy xúc chơi vậy, chứ còn sự thật mà muốn trị bệnh không phải như vậy. Tôi thấy những bạn đạo đi xúc và báo cáo về thì tôi thấy kỹ thuật nó chưa đến đâu. Kỹ thuật chưa đến đâu, thua bên Mỹ xa lắm.
Câu hỏi thứ hai là đổi đề tài. Trước khi hỏi câu hỏi này để đưa thầy đọc về bài báo này.
Đọc luôn rồi thầy, chứ tại sao đưa thầy đọc?
Tờ báo nói về vệ tinh nhân tạo, nó chụp hình trên không gian trên dãy ngân hà. Sau khi chụp xong rồi nó đưa xuống ống kính phóng đại ra, nó thấy trên dãy ngân hà nó có một cái tấm hình giống như là một cái tòa nhà Hy Lạp mà với ánh sắc, cái sắc vàng óng ánh như là một cái thiên đàng. Mà với dưới con mắt của con người có thể thấy được qua ống kính hiển vi. Thì dãy ngân hà cách trái đất chúng ta 28.000 năm ánh sáng. Nhưng mà được chụp qua với ống kính của vệ tinh, nó được gửi xuống trái đất này. Thì cái Liên Xô nó phát hiện được đầu tiên. Thì không hiểu rằng là cái thiên đàng mà họ chụp như vậy á, với cái hình ảnh như vậy á, thì mình không thể nói đó là sự lừa bịp được. Nhưng mà theo ý thầy á, thì đây có phải là một cái gì lạ của cái dãy ngân hà, hay là một cái gì mà họ cho gọi là thiên đàng? Thì chúng con chưa hiểu gì về cái này, nhưng mà đây là một cái điều rất là lạ và rất là khoa học. Theo ý thầy á, thì cái hình chụp này á, là sự thật. Nhưng mà có một điều chúng ta rất là băn khoăn. Bởi vì con mắt thường nó thấy được cái dãy ngân hà nó có một cái tòa nhà ống ánh giác vàng mà họ cho đó là thiên đàng và rất là to lớn, nó lơ lửng trên không gian trong dãy ngân hà. Thì với con mắt thường chúng ta thấy được á, dầu cho là rất là xa, nhưng mà với cái đó chụp được thì ta nghĩ rằng là đã có mắt thường thấy được thì đó là cõi vật chất chứ không phải là cõi của linh hồn.
Cõi nhẹ hơn cõi này.
Nhưng mà có mắt thường thấy
những
được.
Có những cõi nhỏ nhẹ hơn cõi này là thế giới mới ta đã có rồi. Ta có từ lâu rồi. Có cái thế giới mới.
Thầy cái rất sống, rõ chỗ đó.
Sống rất an lạc. Thế giới mới sống rất an lạc.
Chừng nào tụi con cũng lên đó được thầy.
À, thì con cố gắng moi óc để đi lên chứ. Con không tu, không có mở, thực hiện đúng theo cái phương pháp vô vi thì con đi tới đó. Mỗi đêm có đâu có khó khăn đâu. Không có khó khăn. Người xuất được là đi không có khó khăn. Mà cứ ngồi lý luận hoài, đóng cửa mà muốn tới nhà băng sao được. Mà phải đi tới. Cố gắng đi tới. Muốn đi tới thì phải hy sinh. Hy sinh quên đi cái thể xác thì mình đi tới tới đó rồi có gì nữa. Mà còn ôm cái thể xác ngồi thiền mà cứ nhớ cái thể xác hoài làm sao mà đi tới được. Quên cái thể xác đi thì đi tới đó. Còn ôm cái thể xác không đi tới đó được. Cho nên tôi thường thường nói, những cái kiến trúc kỳ quan lạ đẹp mà người xuất hồn thường thấy và thường gặp. Vừa xuất là thấy rồi, những cái kỳ quan rất đẹp, cái kiến trúc rất tối tân, chứ không phải kiến trúc như ở đây. Đẹp lắm.
28.000 năm ánh sáng sập đi tối.
Ừ.
Cái đó là thật á, tức là với con mắt trong phần hồn thấy được.
Ừ.
Và với con mắt của con người nhìn qua ống kính hiển vi cũng thấy được, ống kính phóng đại cũng thấy được.
Cái đó tôi không hiểu là nó chụp hình cái chấn động cái máy đó nó nhanh gấp mấy lần của như máy thường mà mình chụp. Nó chụp được những phần hồn cũng như bên thông thiên học, nhưng hồn ma nó chụp được thì những cái đó nó chụp được. Nó phải nhanh hơn như máy chụp bình thường mới chụp được. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng khoa học thế nào trước sau cũng khám phá được.
Thưa thầy,
nó chụp được hồn ma thì mấy cái đó nó chụp được.
Thưa thầy, cái cõi đó có phải là cõi của nhân hiền?
Nhân hiền.
Yeah. À, như vậy là câu đó, trả lời của thầy.
Cho nên bây giờ Mỹ nó vẫn có kiến trúc những căn nhà rất đẹp và sẽ gỡ lên không trung trong một ngày gần đây. Mỹ nó đã có cái chương trình mà chỉ chờ tiền thôi. Từ Louisiana sẽ phóng lên. Tính chọn Louisiana để phóng những cái căn nhà đó và đem những vị bác học lên trên đó ở. Đem con thú lên trên đó ở. Không bị ô nhiễm, người ta đã giữ trụ rồi, có hình ảnh rồi, mà chỉ chờ tiền là phóng liền, đi lên trên đó ở, đem những nhà bác học lên trên đó. Có rồi, có hình vẽ hết rồi. Anh Tăng nói không khí bao la mà quên cái biển cả. Cho nên bên Đức tôi thấy người ta phải mua muối biển để nấu và ngâm nước sôi mỗi đêm, hai bàn tay, hai bàn chân, mỗi đêm 15 phút. Thì những độc tố trong mình được sa thải. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái biển, thì các bạn sáng sớm ra ngâm 15 phút chạy vô, thì không trả tiền mà cũng giải được độc tố.
À, còn có 15 phút nữa. Chúng tôi xin không còn câu hỏi nào nữa. Xin thầy có chuyện gì lạ lạ, thầy kể cho chúng con nghe.
Cái chuyện lạ nhất là ông già thành thằng bé, mà thằng bé thành ông già. Thấy không? Thì chúng ta ngồi đây là con nít thành người lớn. Rồi một ngày nào chúng ta rụng răng rồi cũng như thằng bé tám là cục. Có nhiều câu chuyện ra rồi. Đến cũng không và đi cũng không. Đến không răng rồi về cũng phải không răng. Chứ không có ông nào tránh được hết. Ông Tám chỉ có hai hầm răng giả chứ kỳ thật không còn cái răng. Cũng quê vốn mà ra đi. Chứ không có gì hơn, thua, lộ lạ, không có gì hết. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó tròn trịa như vậy. Luồng điển trên bộ đầu cũng vậy. Khi chúng ta giáng lâm
nằm trên nôi đó là tràn đầy thương yêu thanh nhẹ, tròn. Và ngày nay chúng ta tu điển rút trên bộ đầu rồi nó sẽ thanh nhẹ cũng tròn đầy. Cho nên một lý luận gì mà từ trong âm thanh của chúng ta đưa ra nó kêu tròn, chân lý không dư không thiếu, cho mọi người đều có thể đạt. Để cảm thức những điều này thì mới thấy cái thức bình đẳng rõ ràng. Không phải là tiên Phật có, nhưng chúng ta đều có. Cho nên chúng ta phải mở cái thức bình đẳng mà mạnh dạn đi tới, chứ không có e lệ và không có thấy những cái hình ảnh gì mà của ma quỷ nó biến thành ra ông Phật để nó hù hiếp chúng ta. Không có vụ đó, chúng ta đi thẳng. Ông thật Phật là bình đẳng, ông trời là bình đẳng, cha mẹ chúng ta cũng là bình đẳng, tất cả đều là bình đẳng. Mà chúng ta không chịu mở thức đi đến thì chúng ta chỉ thua lỗ mà thôi. Chỉ ma quỷ mới hù hiếp chúng ta được. Tánh ma ý quỷ là thích hù hiếp người khác. Còn tâm thiện lành thì chỉ cởi mở thức bình đẳng và sống trong sự hòa đồng thanh nhẹ. Nhất trần bất nhiễm như hoa sen trước mặt của các bạn vậy thôi. Cho nên cái từ tâm mọi người đều có, mà biết sử dụng hay là không, do ý thiện lành của hành giả. Nếu hành giả không biết sử dụng thì cuộc thua lỗ rất lớn, từ ngày sống cho tới ngày chết. Muốn giải tỏa được tội trạng của chính chúng ta thì chúng ta phải thực hiện ngay cái từ quan sẵn có của chính mình, để giải tỏa những phiền muốn sai quấy và tận độ cho những người kế tiếp. Đó là điều quan trọng nhất trong thời điểm này. Cho nên ông cha tên gì đó? Chitek. Ông cũng nói người Úc đang thiếu cái đó rất nhiều. Thì tôi cũng có nói với cha rằng lễ Giáng sinh là lễ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà họ làm ngược lại ý chỗ, ý Chúa. Là chỉ giết thú rất nhiều và nhậu rất nhiều. Họ nhậu là họ giết họ mà họ không hay. Khi uống rượu vô thì lấy cái dao cắt cái gan họ mà không còn hay. Rồi họ giết con thú để dâng cho Chúa. Đó là đi ngược ý muốn của Chúa. Chúa muốn cứu chúng sanh. Chúa không có muốn giết chúng sanh. Cho nên mỗi năm tới lễ Giáng sinh là xe đụng chết. Rồi đây sẽ thấy báo cáo bao nhiêu người bị đụng xe chết vì say rượu, cảnh tàn sát, chứ không có cảnh kêu bằng giang sinh, cứu rồi. Thì tôi nói với ông cha, sao mà ông cha ông nói có lý. Thì tôi thấy có bao nhiêu ông đừng than ván, nhưng mà tôi cách nghĩa không nên than ván vì họ làm như vậy. Cho nên phải làm phiền làm cha. Cha phải đi giải thích rất nhiều. Mà cha phải nên giải thích sâu hơn. Chúng ta không muốn chết thì không nên để con gà chết. Ông cũng đồng ý điều đó. Thì chúng tôi lên bàn bạc với ông Summer. Qua cuộc đàm thoại, tôi nói cái ý nghĩa của cuộc Giáng sinh trên thế giới đã nhầm lẫn. Thay vì đi theo cái đường tiến của Chúa là con đường giải thoát và cứu rỗi. Nhưng mà đi ngược lại, sát sân và không độ được ai. Tôi có nói chuyện với ông cha vậy.
Kính thưa thầy và thưa quý vị, chương trình hôm nay còn 10 phút nhưng tôi cảm thấy rằng cũng quá tạm đầy đủ. Và chúng tôi xin toàn thể quý vị nghiêm chỉnh đứng lên để tiến đưa thầy ra về nghỉ ngơi. Thay mặt ban tổ chức, con xin chân thành đa tạ đức thầy đã ban cho 2 giờ hôm nay, thật là quý quá.
Thật cảm ơn ban đã giúp để dành rất nhiều giờ cho tôi. Để bàn bạc cùng các bạn trong thâm tình mà chúng ta muốn tư ngộ để tìm hiểu chân lý trong đáy lòng của chúng ta, mà chính chúng ta phải thực hành mới cứu rỗi chúng ta. Lúc nào con nuôi cái ý thiện lành để xây dựng tâm thức và điển quang trên khối óc, mọi người chúng ta đã hình thành và thể hiện một khối óc trên mặt đất, và tất cả mặt đất đã cho chúng ta thấy rằng do khối óc con người đã làm ra tất cả những phương tiện cho con người hưởng dụng, mà con người phải tiến qua về phần hồn. Tôi thấy rõ thực chất anh Ân đã cho thấy giải ngân hà mà con người đã chụp được.
Tuy rằng những người cái đạo đi xa hơn, thấy cõi đó là cõi thấp, nhưng họ chụp được, họ còn là thiên đàng. Thì chúng ta phải cố gắng tu hơn nữa, để chúng ta dùng cái ánh sáng tự nhiên sẵn có trong tâm thức của chúng ta nhìn thấy, thì nó rõ rệt hơn. Và không bị lệ thuộc bất cứ một sự quảng cáo bên ngoài. Đó là cái sự chân chánh. Tôi ước mong các bạn tối nay thiệt tinh tấn và cảm thức được những điều hay qua những băng giảng cuối năm của chúng tôi, của chính tôi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Suốt trong tâm, chỉ tâm thanh nhẹ duyên ân hòa đồng. Ý trời chuyển hóa lý công, tâm tâm cởi mở lấy không làm thầy. Chơn tâm khai mở hàng ngày, đón đưa thanh điện vui say đạo đời. Trong không mà có tức thời, chỉ tâm niệm Phật cảm nơi thanh bình, tiến thân khai triển hành trình, ai ai cũng cảm chính mình dựng xây. Tự tu thương yêu tha thứ dãi mù, từ bi hỷ xả chung tu hoài hoài, chẳng còn mê loạn an bài. Giữ tâm thanh tịnh ngày ngày đạt an, tham thiền nhập định phát quang. Mm-hmm.